Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi có cái cạc này giới thiệu anh chị em một nơi để anh chị em ai mà ốm đau bệnh tật, nhất là xương cốt hay thần kinh gì đó, đến mình châm cứu kết hợp giữa đông y với tây y, và trên hết tất cả là mình kết hợp giữa tự nhiên với siêu nhiên, là mình đến đó mình cầu nguyện rồi mình xin Chúa qua bàn tay của con người, qua quyền năng của Chúa sử dụng khả năng của con người để chữa lành cho mình bệnh tật thân xác, và trên hết tất cả là bệnh tật tâm hồn. Anh chị em ở đây ai là người không đau bệnh giơ tay? Ai là người chưa đau bệnh giơ tay? Chưa biết bệnh là gì giơ tay? Ai cũng thấy rằng mình có bệnh, phải không ạ? Vậy thì người bệnh thì cần cái gì? Ai vừa nói câu đó? À, chứ không phải tôi quảng cáo cho cái tạm bán thuốc, nhưng mà tôi ý tôi muốn nói rằng rõ ràng là tất cả chúng ta đều là những người bệnh. Không bệnh thân xác thì bệnh tâm hồn, không bệnh nặng thì bệnh nhẹ, không nội thương thì ngoại thương. Nội thương với ngoại thương là sao nhỉ? À? Nội là trong, ngoài là gì? Ngoài là gì? Ví dụ là gì? Thế là gì? Khoang ngoại là chữ gì? Chị để dành nói cho người khoang ngoại là chữ.
Khoang nội là gì? Ví dụ nội thần kinh, hoặc là về bên các cái về thần kinh ra, còn khoang ngoại là về các tạng phủ.
Ngoại là tạng phủ
hả? Không, thí dụ như là về xương cốt này kia cũng là ngoại chứ. Còn là... nội nhưng mà nó tỉ nội tổng quát hay là nội
ngoại? Tức là ngoại là đại khái là bên ngoài, đúng không? Ví dụ là bị ngứa hay là bị ghẻ hay là bị gì đó, phải không? Chân tay là kia là xương cốt, là kia là ngoại. Chập gân chập khớp là kia là ngoại. Còn là bao tử là tim gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng đại khái vậy là nội, phải không? Rồi thế thì cái chàng kia anh đi khám bệnh thì bị bong gân thì đó là ngoại, là nội thương ngoại thương, ngoại bị bong gân chân thì cả nhắc đến khám bệnh. Cái này khám xong cái ông bác sĩ nói y tá chuyển qua khoa gì, khoa ngoại, rồi chuyển qua khoa ngoại. Rồi tới cái bà kia, bà ngồi mặt xanh xao tổ lối chuối ôm bụng. Đây là bác sĩ khám xong cái y tá chuyển này qua khoa nội.
Thế bà này bà cãi, không, tôi không có vô khoa nội. Bà muốn đi đâu? Tôi vô khoa ngoại. Bà đâu bao tử mà tôi khám, bà sao bà bao tử mà khoa ngoại làm gì? Không, khoa ngoại chữa tốt hơn khoa nội. Tưởng hàng ngoại. Tưởng khoa ngoại là ngoại quốc, khoa nội là ở trong nước chữa. Thế là đau bao tử mà vẫn đòi ra khoa ngoại. Thì chúng ta mới thấy được là cái nhu cầu đau ốm bệnh tật của con người, bệnh tật thân xác, nguyên bệnh tật thân xác không thôi, bây giờ ta thấy là tràn lan hết. Có những người bảo thôi không đi khám mà còn sống nó vui được một tí, không? Mà cỡ chừng mà 50 trở lên mà đi khám thì không bệnh nọ thì cũng tật kia nó lòi ra, là về là ăn mất ngon ngủ không yên, thôi cứ vậy vui sống đến khi chết nó chắc ăn. Khi đi khám thế nào cũng bị đâu gì, ba lên một xuống biết đâu. Lên gì? Lên máu, lên mỡ, lên đường. Thấy không? Ba cái đó lên, mỡ, máu với đường lên là thấy chết tiêu rồi. Ba lên một xuống thì nó xuống. Xuống máu cũng chết, xuống máu áp huyết thấp rồi khó chữa vô cùng. Khó hơn là lên cao. Cho nên mà gặp cứ ba lên một xuống là thôi rồi đời rồi. Cho nên không khám gì là chẳng nào lên chẳng nào xuống. Cứ đều với nhau, cứ đại khái là bảo xin lỗi bảo ngu si hưởng thái bình. Không biết gì cái vui ngu si hưởng thái bình, không biết gì cái hưởng thái bình. Nó muốn đánh Trung Quốc đâu biết là đâu. Không coi tivi chẳng biết đánh gì cả, Trung Quốc muốn đánh đâu đánh kệ nó. Ngu si hưởng thái bình. Mà mình mới thấy là rõ ràng là bây giờ ai cũng đau cũng bệnh hết. Và cái đau cái bệnh lớn hơn cả đó là bệnh về tinh thần. Và Chúa Giêsu nói rằng còn những người đau ốm mới cần đến thầy thuốc. Mà Chúa Giêsu là người thầy đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ta thấy không? Đã hư mà còn hư mất có nghĩa là còn xài được nữa không? Bỏ rồi. Vậy mà chú còn đi tìm mà chú chữa được cái máy này nó còn xài được không? Xài được thì xài, không xài được thì đem bán đi chứ cứ để đi hoài mấy ngày sửa mài hoài mệt quá. Cái bàn này còn xài được không? Chân nó gãy rồi thôi thì bỏ đi rồi cứ để đi làm cái gì đó. Gọi là hư mất rồi. Mà cứ làm gì đó. Thường là chúng ta thấy là cái gì mà đã hư mà còn mất nó thì thôi không còn cách nào nữa. Vậy mà chú còn đi tìm kiếm cứu chữa cả một cái hành trình dong dỗi nó dài lắm, không biết nó tại vì đã hư mất thì nó vứt bỏ xó. Mà tôi nói coi này đem ném xuống thùng rác này, ném xuống nhà kho. Vậy mà đi xuống nhà kho lục cái còn gì không hả? Còn xuống dưới gầm cầu thang cái còn gì không? Còn dưới gầm giường có còn gì không? Moi ra. Tôi đi tìm tại vì cái mà nó hư mất rồi nó còn nói được nữa không? Cái đài mà nó còn tốt thì nó còn vặn, nó còn nói được, vì nó tìm rồi nó hư rồi nó làm sao mà nó nói, mà nó không nói thì biết đâu mà tìm, đúng không? Cái điện thoại tôi nãy giờ đâu rồi nhỉ? Nãy giờ đưa điện thoại tới đâu rồi hả? Ai kiểm thoại cha rồi đâu rồi? À, sao biết điện thoại tôi ở đâu?
Dạ giờ cha lấy nha, cha gọi lại. Cha lấy cái số của con cha gọi. Nếu mà số cha còn reo thì điện thoại cho con, mà số cha ngoài dùng cuộc sống là coi như là cha mất.
À. Tuy nhiên bây giờ muốn biết được cái điện thoại tôi nó ở đâu rồi á là chỉ dạy tôi thì chỉ là để con lấy số máy của con gọi máy của cha. Nếu mà nó còn reng á thì cha sẽ biết đâu mà cha đi tìm. Nó không reng thì nó rung. Chứ gì đã mất. Nó không reng thì nó rung như nó mất gì. Thế nó còn phải một cái hy vọng nào chứ. Sống quá rồi. Chết nhanh quá. Nó không reng thì nó phải rung. Mà nó không rung thì nó mới mất. Thấy không ạ? Không thấy reng cha ơi. Vậy đi sờ coi nó có rung đâu không? Không có rung đâu. Không reng không rung. Và cuối cùng nghe câu trả lời là điện thoại này đã ngoài vùng phủ sóng là coi như xong rồi, là nó đã rút cái sim, nó vứt xuống sọt lát rồi, nó thay cái sim mới rồi. Vậy cho nên là mình thấy rằng cái điện thoại ấy, nó phải reng hoặc nó rung thì mình mới có thể biết nó ở đâu mà đi tìm. đây nó không reng, nó không rung vì nó đã hư rồi và nó đã mất rồi. Đấy không, người khác đã lấy nó đi rồi mà bây giờ phải đi tìm cái đó mới là khó hơn. Anh xem để ý, nếu mà đọc tin mừng mình cứ để ý từng câu từng chữ thì nó thú vị lắm, mà thấy lời của Đức Giêsu nó thấm thía lắm thưa anh chị em. Đi tìm, đi kiếm, hai cái đó là mình thấy cả một cái trời gọi là trần ai khoai cổ rồi. Phải muốn tìm muốn kiếm mới khi phải đăng báo hả, rồi muốn tìm muốn kiếm mới phải đi hỏi thăm, hỏi han, hỏi dò đủ chỗ đủ nơi, rồi thông báo rồi trên loa phóng thanh đủ thứ hết. Mà nó khổ cái là nó đã hư mất rồi thì làm sao nó nghe được để mà nó nhận ra. Ác là chỗ đó, khó là chỗ đó. Mà cái càng khó bao nhiêu ấy, thì càng chứng tỏ rằng lòng thương xót của Chúa rộng lớn và sâu thẳm bấy nhiêu. Chứ dễ thì thôi đâu cần gì, lòng mình cũng làm được chứ đâu cần phải lòng của Chúa. Nhưng mà không ạ, đi tìm kiếm giống như là người mà mẹ mà lạc mất con ấy, thấy không ạ? Tất ta tất tưởi khóc lóc rồi thì lặn lội đường xá xa xôi, trèo non vượt núi rồi lội suối băng rừng tất cả tìm cho bằng được. Mà khổ nỗi là cái thằng đó nó hư mất rồi chứ nó không nói năng gì được hết, nó không có lết đi được. Giá mà nó ở trong bụi rậm mà nó còn lết ra ngoài, nó còn vẫy vẫy thì mình còn tìm nó dễ. Nó không còn khả năng nữa, mất khả năng chi trả. Này tụi nói mất khả năng chi trả rồi, đóng băng rồi, thế không ạ? Không còn cái cách nào khác được nữa. Ấy vậy mà dù mất khả năng chi trả, dù là đóng băng, con người ta bất lực, nhưng mà Chúa vẫn không chịu thua, vẫn phải đi tìm, đi kiếm cho bằng được. Và tìm được, kiếm được, nó có ra hồn gì nữa không? Nó đã hư và mất, hư mất rồi. Có nghĩa là không còn một chút xíu hy vọng nào nữa. Nếu hư hỏng nó còn được, hư hỏng còn sửa được, nó hư mất thì thôi, thì xong rồi. Còn cái gì nữa? Ấy vậy mà Chúa vẫn không thất bại, không thất vọng về con người. Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Cho nên Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng ngày lễ lòng thương xót Chúa, ngài nói Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người, chỉ sợ rằng chúng ta thất vọng thôi. Chứ lòng thương xót của Chúa không bao giờ chịu thua lòng của con người. Chúa không bao giờ thất vọng về con người hư hỏng hư mất. Dù nó đã hư mất, Chúa vẫn cứ đi tìm kiếm cứu và chữa. Cứu đã, tức là sao? Vớt nó lên cái đã, rồi bắt đầu chữa, coi nó hư chỗ nào, nó hỏng chỗ nào, chữa chỗ đó. Từng chữ mình suy gẫm, mình thấy rằng cứ nhìn lại cuộc đời mình thử coi, rất nhiều lần mình đã kể như hư mất, mới đầu thì hư hỏng, về sau hư mất, mà Chúa đâu có bỏ, Chúa đâu có bỏ. Và Chúa đi tìm, Chúa đi kiếm, Chúa cứu và Chúa chữa. Ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, tìm kiếm cứu chữa ai? Matthew. Matthew, một người thu thuế, một người làm cho Roma, một người mà cả người dân Do Thái là không thích chấp nhận cái ông này. Mà anh chưa biết là mấy tay thu thuế thì nó có tốt lành gì không? Khó mà kiếm được một người mà tốt lành lắm, đúng không ạ? Cho nên người ta khoái làm mỗi ngành thu thuế là như vậy. Là người ta một thì nó thu mấy? Thu 10. Cầm lấy hóa đơn nó chỉ viết một thôi, nó nhà nước thì hưởng được có một, nhưng mà mấy tay thu thuế nó hưởng tới 9 trong đó. Nên ngành quan thuế, ngành hải quan là như vậy đó. Anh chị em thấy không ạ? Cứ đi là cứ phải đút là như vậy đó. Thấy không? Muốn trơn tru là cứ phải đút. Cho nên là người ta nói rằng đi đóng thuế mà cũng khổ, đóng thuế mà cũng phải xếp hàng. Ở Việt Nam mình ấy, đóng thuế là cái mà mình đem tiền đến, mà đem tiền đến mà phải xếp hàng, vất vả trầu trực. Thế không? Đấy, để mình đưa cho nó rồi nó khó khăn như vậy thì phải đút thêm để cho nó đóng thuế cho nó xong cho nhanh. Phải không chị? Phải không? Cho nên là những người mà thu thuế là những người mà trước mắt những người khác là họ thấy rằng đây là một thứ tội lỗi, đây là thứ không chơi được. Vì thế họ cạch. Ở đây chúng ta có ai làm nghề thu thuế không?
Không.
Nhưng mà có ai làm mắt theo không?
Không.
Ai làm mắt theo?
Ai
mắt theo đấy? Anh ghi mắt theo không? Rồi mời lên đây. Mời anh lên đây.
Mắt theo quá mời.
Anh cãi không phải mắt theo. Tôi cho anh thấy là mắt theo cho anh coi. Mắt theo là tượng trưng cho ai? Tượng trưng cho ai? Người tội lỗi. Mà người tội lỗi được ơn gì? Ơn hoán cải. Đây này, đây này, anh chị nghe này. Ê, cái ông không phải mắt theo, nghe đây, ông không phải mắt theo. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là mắt theo đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với môn đệ người ấy rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Anh là người tội lỗi hay là người thánh thiện?
Cha tội lỗi hơn mắt theo.
Rồi bây giờ thấy mình hơn cả mắt theo chứ không phải là mắt theo. Cho chàng hóa tay thì anh chị em. Vâng, thì anh kể chuyện mà về mắt theo của anh cho mọi người nghe, giới thiệu mọi người anh tên
là
gì?
Thưa cha và các anh chị, con Giuse, như người ta gọi là Giuđa, con tên Hùng.
Giuse Hùng.
Dạ.
Mà trước khi được Chúa gọi thì là Giuđa.
Vâng.
Tại sao lại người ta gọi anh là Giuđa?
Tại vì con đi đến đâu người ta cũng sợ con hết.
Tại sao sợ anh?
Thứ nhất là đánh lộn, thứ hai là sợ rủ con người ta đi chơi bời.
Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Thì cha, năm nay con 53 tuổi.
Anh làm nghề gì, anh ở đâu?
Tại vì con mấy chục năm trước con làm bên nhà hàng á. Thì đồng tiền thì nó đúng ra con chẳng nghĩ tới Thiên Chúa nữa. Thậm chí rằng là chỉ có tiền và ăn chơi. Cho nên khi con ăn chơi thì con bao bạn bè, mà con tới nhà thằng nào là vợ gì sợ con dẫn chồng đi thôi. Là nó chửi con, là quỷ Satan tới nhà nó rồi. Đâm ra gần như con hơn mắt theo chỗ đấy.
Anh kể cái chuyện ăn chơi cho mọi người.
Thì nói đúng như vậy thì với gia đình con đó, thì là thật sự ra là rất là sùng đạo. Nhưng mà sau cái thời 75 rồi đó, cái cuộc sống rất là khó khăn. Rồi đồng tiền là bát gạo mà phải đi kiếm. Thì người ta vẫn nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Con buôn ba đi hết nơi này nơi khác. Rồi con đi cả theo tụi nó vô rừng đãi vàng đó. Đâm cái cuộc sống đãi vàng thì cha biết rồi. Là thằng nào mà mạnh thằng ấy sống, thằng nào yếu thằng ấy chết. Trên lúc đấy con thật với cha, bố đó là thằng nào cả chớn là đọp liền. Cho nên là tranh giành nhau cuộc sống. Đến khi con về đây con xin được cái công việc làm nhà hàng, thì con làm tổng quản lý nhà hàng. Mà tổng quản lý nhà hàng mà lúc đấy nó phải có một thứ nhất là khôn khéo, giữ được đào mà giữ được khách.
Đào, đào là gì?
Đào là mấy em út đó, đó gái với cha.
À, gái.
Đó là giữ được em út mà giữ được khách, mà giữ được cái mặt giang hồ nữa. Đó, cho nên nếu mà một người mà không bản lãnh thì không thể làm được như vậy, không bao giờ có tiền. Thì con lúc đó thì cái cuộc sống con đã khổ quá rồi. Vật chất thì không có, đủ cuộc sống không có. Cái tội của con thì tự vì sao con lao vào con đường đó. Là lý do con đã có một đời vợ công giáo đàng hoàng, ở với nhau 7 năm là chúng con chia tay nhau. Vì lý do là không có con cái. Thì bên vợ không cứ bảo đổi thằng này nó không có con. Vợ nó mẩy như vậy mà làm sao đó.
Thì vợ gì?
Mà vợ nó ngon vậy là đâu phải tại vợ nó. Chắc thằng này nó hồi xưa nó chắc dữ dằn lắm mà đâm cho. Tại hồi xưa nói người trên tay mà xâm cái là thấy dữ dằn rồi cha.
Xâm chỉ gì đấy?
Thương nhớ một người.
Thương nhớ một người.
Và nhớ bóng người xưa.
Nhớ bóng người xưa.
Dạ. Đó là cái mối tình đầu của con.
À.
Đó. Thì khi con quen cái người đó thì ở đến đường Tây lận, nhưng mà trên này. Ở trên này chắc không ai dám lấy con, nó sợ. Người ta không dám gả con đó. Thì ở nhau được 7 năm thì không có. Thế khi cứ đổi qua đổi lại con bất mãn con mới đi. Lên đây con đi làm nhà hàng. Thì lúc đấy con mới va chạm với những người em út. Làm với nghề như con thì em út bám rất nhiều. Thậm chí rằng cho tặng hiến dâng luôn. Sung sướng lắm. Đâm ra thì lúc đó từ từ chỗ đó con bị mất cái thằng bảng với Thiên Chúa. Con đâu có còn nghĩ tới Thiên Chúa là cái chỗ gì. Tại vì con làm về đêm. Đêm mà sáng ra mệt rồi, đi chơi thấu đêm, ăn chơi em út rồi, làm sao mà còn đi lễ được nữa. Thì càng ngày con dẫn sâu vào như vậy. Mà đâu có phải ở đời nhiều khi đến lúc mà bị vào con đường nó quá mức rồi thì không còn cái dám trở về với Chúa nữa, thì mình nghĩ rằng Chúa không dám nhận cái thằng này nữa rồi, thì mình lỡ theo lao luôn đằng nào, thì mai mốt về cũng đền tội như mọi người khác cũng vậy thôi. Thì con chỉ nghĩ ngắn cụt như vậy thôi. Thì nhiều khi đâu có phải là ăn ở người đại ta là nó bình thường đâu. Tháng là anh ơi em có bầu rồi 200 đi dùm tao cái
đi đâu
đi phá đi chứ cha. Thì cha hỏi con là cái lỗi của con nó quá nặng đi, con coi cho mạng người. Thì lúc đó đầu óc con chưa có nghĩ tới vấn đề là tội lỗi nặng là cái gì cả, chỉ biết là cứ em này một tuần một tháng bảo anh ơi em có phải chứ, mới có lần sau có của anh với của ai, em đâu có ai đâu, 200 này mày ra cao thắng mà làm tao luôn đi. Đâm bậy từ cái lúc chỗ đó con cảm thấy rằng là mình quên hẳn với Chúa. Thì con có dứt lễ hàng ngày đâu, từ cái lỗi của con cũng dứt lễ, càng ngày con càng xa lần. Ai hỏi sao mày lễ mày không đi à, đi chẳng có được cái gì đâu mà đi. Thì vì cái cuộc sống của mình nó vào cái con đường sung sướng vậy rồi, còn như là đi chi nữa, tội lỗi mình xưng trang chẳng có dám tha mình nữa đâu, cha còn đuổi mình đi nữa cơ. Mà mỗi một lần đó, mà con tới nhà bạn bè thì mấy bà với quỷ mẹ tới nhà là tụi mày, tự ý mình có mặc cảm, lỡ quỷ cho quỷ luôn, mẹ thằng nào theo tao cho thằng quỷ hết, là tụi mà tụi nó lại thích cơ, khổ
vậy. Dĩ nhiên thích quỷ hơn thích thiên thần.
Nó đi nó được ăn nhậu mà lại được đi khách sạn, nó thích quá là nó cứ bảo ê Hùng có gì cho tao đi với, mà tao cho mày đi. Vợ mày cầu nhau chửi tao như chó rồi, chạy mẹ nó cứ tao đi là được rồi. Từ vì lúc đó đâu có phải ai cũng có tiền để mà bao ăn nhậu, chỉ có cái cương vị mình làm trong đó là em út nó sẵn, nó có ai thích gì là có, thích tóc dài có tóc dài, tóc ngắn có tóc ngắn, mập nhỏ gì đại cái mà ok em nào tao là em nó đi. Từ vì mình gần như là chùm thầy của nó rồi, đâm cho
kể
đến
vừa kể rồi. Quá nó hứt miệng nó bị cam dỗ.
Khi là sau này đến năm 90 á, 91 con quen người con gái cũng mà lỡ có bầu, còn mới bà con hỏi mẹ con là vọng u những người mà ta phá thai vậy có tội không? Ê mày chết, mày mà phá thai mà giết người thì lúc đấy mình có hơi tỉnh chút xíu thôi. Thế là lần này báo anh ơi em có bầu rồi. Thôi lần này để ra không có phá. Là sao vậy? Thì để đi.
Nó bao nhiêu tuổi?
Dạ.
Con bé là bao nhiêu tuổi? Đó.
Thua con 5 tuổi. Đấy. Con mà cứ để đi chứ giờ đừng có phá, bà già tôi nói đừng có phá giết người ấy. Nào vậy tùy anh nhá, thích để là em để ạ. Thì thực sự ra nếu mà nói ra đúng là tự mình giết người cũng như Chúa làm cho mình nhiều khi ngồi suy nghĩ ấy, là tự mình mang bỏ nó đi thôi. Chứ còn thực sự ra Chúa đã giữ nó thì không bị nó chết được. Mấy lần chở đi Sài Gòn trời mưa đó, người ta băng qua đường mà con thắng cái xe phát đó, con thấy cái bầu bự rồi lăn như quả bí ấy, mà chết mẹ rồi là chắc hư rồi. Thế mà nó đứng lên đi tỉnh bơ. Mình bảo đúng rồi, thật là ông trời ông cho không sao hết, chứ thường thường người ta là bị, mà đâu phải một lần, mấy lần liền. Mình chạy xe hối sung lắm cha, tối mà bán hàng xong có tí men rồi bắt đầu chở em út đi vòng vòng Sài Gòn chơi, đổ trời đổ cơn mưa cái là chạy tốc độ là bị. Mình bảo nghĩ ủa sao cái con này nó lì ghê, đúng là mình không có phá đâu, nhưng mà nó té nó bị thì cũng đỡ thôi, mà nó không bị. Thế là đúng thực sự mà đi khám thì bác sĩ thì ta có nói là 9 tháng rồi, để cố ở đây đi, nhập viện đi. Trời sinh trời dưỡng hơi đầu lo, cứ đi về đi. Mà thật sự đúng 9 tháng 10 ngày mỗi buổi thì nhập thì vẫn nhập, nhưng mà cứ trốn về thì cứ chiều là trở về, xong rồi cái sáng lại lên cho có mặt thôi cha. Thì khi mà lên đúng 9 tháng 10 ngày buổi chiều mới lên, cái cô y tá cũng bảo chứ sao anh để cho cái chị giữ rồi, cái giờ này giờ xanh mà chết dọc đường sao. Vừa nói xong cái vợ con quạt phát ra đất ấy, ở cái bệnh viện ấy. Cái người ta mới la lên, ta lấy xe ta đẩy vô thì con chỉ có mới quay vô cái toilet con rửa tay thôi, con đi ra người ta bảo chứ đứa bé đưa trong kia rồi, mà ủa sao lẹ dữ rồi, đẻ như gà, đâu có đẻ đâu mổ, dẫn đi trong kia rồi chạy ra coi em bé đi. Cái mẫu số lẻ chứ, ừ đúng rồi, phải phạm bị thai không? Phải đúng rồi. Thế là vô coi thì nó cách ly mà chỉ dòm ngó thôi, ăn phận rồi. Thì nhiều khi mình nghĩ đúng trời ông trời á, mình tự giết chứ ông trời đâu có giết đâu, té tới 3-4 lần mà nó không chết mà nó vẫn ra được. Rồi sau đó vợ đẻ thì mình lại đi chơi tiếp chứ. Cho nên con nghĩ cứ từ từ cho đó, đâm ra con chẳng biết nhà thờ nhà thánh lễ lạy cả. Đến khi con có nhức lễ đâu mà con biết giữ đạo cho mình. Mình mắc cái lỗi đó rồi, thôi lỡ rồi thì người ta nói không có Chúa chẳng sao mà, thôi kệ chơi luôn. Đến khi mà con có một đứa thứ hai rồi, bình thường thì Chúa chưa để cho con tỉnh thức đâu, cũng vợ có thì kiểu như là ở đời có ai mà muốn một đâu, có một thì muốn hai, mà có hai thì muốn ba, nhiều khi ba bốn lúc được tối nay em này em kia, ba tư năm sáu rồi đó. Mà vợ thì có hai đứa con rồi. Cái hôm bữa con đi làm về con thấy cái đứa con gái của con đó, lúc đó nó mới có năm sáu tuổi à, nó nằm một đống á, thì thấy nó vào bị cái bệnh gì đây, thì mẹ nó kêu ông coi đi, ông đi suốt rồi đâu ngó tới nó đâu. Thì con thì đương nhiên con mình là mình sót thôi, thì mới cho đi khám bác sĩ tư buổi tối, có tiền mà cha hỏi làm có tiền nhiều lắm, nhưng mà chẳng có Chúa. Bác sĩ bảo chứ trời ơi, con là yếu quá, nằm mà đo điện tâm đồ cả tiếng chưa có hồi mà đo được. Má sao bà ấy đo xong bà ấy đi ra chợ rẫy để chuyển để ra khám chụp, thì nó nói là bị hở van tim hai lá mà nó nhỏ quá, cái đưa về cho bà coi. Bà con này nó mới có 6 tuổi à, thì nó phải 12 tuổi nó mới mổ được, mà cái thời điểm đấy mà nếu mà mổ là phải 70 triệu. Mà mình thì nói đúng là tiền thì không quan trọng, mình xoay sở được, nhưng mình cảm thấy bà nói là nó cũng chẳng sống được đâu, nó yếu quá. Thì lúc đó mình mới phải chạy tới Chúa thôi, chứ ngoài ra hết chỗ chạy rồi. Thì chạy tới Chúa thôi. Thì bên vợ con thì đạo, bên đạo Phật, thì người ta thì cứ có hiểu đi chùa. Mình thì công giáo thì mình bảo đi chùa sao mà hết. Thì bà ta đưa vào chùa để tao túng vái cho hết bệnh. Bà nói thôi bà làm, bà già vợ con đó. Mà bà vớ vẩn quá, em bảo mẹ em nó lộn xộn quá đi, để anh mang đi. Thì bắt đầu mấy bà, thì cái bà bác sĩ Hậu á, thì bà nói như vậy là thôi để ngày mai đi, lên cái bệnh viện Chợ Rẫy á, bà là trưởng khoa tim bệnh viện Chợ Rẫy ở lầu 3, lên cái bà coi chính xác như nào rồi bà cho kết quả. Thì lên cái bệnh viện đó thì bà ấy khám 3-4 chiều, 4-5 chiều, bà ra bà lắc đầu, thì vì nó nhỏ quá thì mình phải đi theo. Thế bà lắc đầu, bà thôi cháu yếu quá rồi, thôi giờ tôi chuyển cho cháu đi Nhi Đồng. Chứ giờ ở bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện người lớn thôi, mà nó nhỏ quá phải đưa qua Nhi Đồng. Thì nó thực sự ra ăn chơi gái gú đủ thứ, nhưng mà cái máu ruột máu của mình nó đau là mình cũng đau, mình xót lắm. Cái đưa để bên cho quần áo tùm lum nó để bắt đầu nhập viện. Thì trong thời gian đi nhập viện á, con chở vô cái chỗ Bảy Hiền là chỗ để đồng thánh Giuse á, lúc đấy cha già đi xe, cha còn sống. Chưa, lúc đấy còn chưa có biết cái lòng thương xót, và thậm chí chưa có phổ biến nữa. Thì bố với cha, thì lúc đó cha đưa xin cha cho hỏi nó bị sao, và thưa cha con là con nó bị bệnh tim, mà giờ bác sĩ giờ nói là nó khó sống lắm, giờ nó yếu nữa. Cha bảo không sao đâu. Thì cha đưa cho con một cái cuốn lòng thương xót, lúc đó nhỏ nó dài cao có hình như vậy này. Cha vô trong đèn đó, đọc rồi tạ ơn Thiên Chúa đi, tạ ơn Đức Mẹ đi, rồi nó sẽ khỏi. Thì lúc đó thường thường là cứ mỗi lần cha nguyện là đưa cho cha 20, con đưa cho cha 20 thì cha không có lấy. Cha thấy nó xưng tội rồi, thưa cha chưa, vậy thì cho nó mua sách kinh nó học đi. Và thưa cha, cha hỏi thế con được mấy đứa con rồi, mà thưa cha con 3 đứa rồi đó. 3 đứa con là xưng tội nhất lẽ rồi, thưa cha, cha bảo chết rồi, con phải lo tụi nó, chứ con không lo tụi nó là không được đâu. Đột xuất nó lăn ra là nó chưa được cái phép gì hết á. Cái mà thưa cha con cố gắng. Thì từ lúc ở nhà thì nó bệnh tật lắm, vô trong đền thánh đọc kinh xong rồi tự nhiên đi ra chỗ Đức Mẹ đó, là cái đài Đức Mẹ cuối cùng để đi về á, thì nó đòi ăn. Mà lúc nó ở nhà nó không có ăn gì hết, là ba con đói quá, mà mình nhìn cái mặt của nó mình cảm thấy nó không còn cái bệnh đấy nữa, mình yên tâm lắm. Thì con mà chắc có lẽ thực sự rồi, đúng là Thiên Chúa giúp mình rồi, cho nó hết bệnh rồi. Thì ra ngay cái Bảy Hiền đấy là có cái hủ tiếu Nam Vang đó, là 25.000 một tô đặc biệt, nó ăn hết một tô luôn. Mình thấy mừng, bắt đầu vô chở vô bệnh viện Nhi Đồng 2, là Nhi Đồng 1 đấy. Bố đấy gặp bác sĩ Thanh, trưởng khoa tim, thì bà lấy cái hồ sơ của bên Chợ Rẫy chuyển qua. Nhưng mà nói bây giờ là tôi phải làm lại từ đầu cái bệnh án này, chứ không có coi được như vậy. Chứ bên Chợ Rẫy thì người ta cũng chính xác rồi, nhưng mà luật vô đây tôi phải làm lại. Thì bà hỏi cái đứa nào, bà nói đây này, bà con này nó hỏi bệnh tim đó, cái mặt nó không phải bệnh tim. Là thôi cứ vô đây đi, mà vô đấy bà khám không có. Bà coi 3-4 cái hồ sơ phim ảnh ấy, bà chỉ về ở bên Chợ Rẫy thì bác sĩ hậu khoa tim thì chính xác rồi, chuyển qua chưa bao giờ chật hết. Thì mà sao con này lại không có. Rồi hết chiều này qua chiều khác, tự nhiên con đứng con nhìn con nằm trên cái giường á, mà tỉnh bơ à, nó tỉnh bơ bình thường chứ không phải như cái lúc mà lúc trước bà nằm cái kiểu mà như gà dù đó. Cái con mà tạ ơn Chúa, đúng trong đời của con là Chúa đánh thức con dậy để cho con ăn năn hối lỗi đấy, thì con cũng mừng. Cái bà thôi giờ đang có bệnh đi về, thế là con xách giỏ về nhà. Về nhà bà già vợ, trời ơi nó chết mà còn không cho nó bôi là thương, còn đưa nó về. Bảo nó đâu có bệnh đâu, bác sĩ chê đâu cho nó nằm đâu, nó có bệnh. Bà đâu có tin gì. Thì bà dòm mày có làm sao không có. Trời ơi thế nó khỏe ra. Thế con cũng thật là lúc đó thì con nghĩ rằng nếu chữa được con á, thì lúc con có thầm trong bụng á là con sẽ trở lại với Chúa. Nhưng mà thời gian trở lại ít lắm. Cái ở gần mực thì đen mà, làm sao mà nó chịu nổi. Đây là người lớn hết rồi. Thì đâm cho con nó thực sự là con không có dối lòng với Chúa, và không có dối lòng mọi người. Ai mà nói rằng là không ham muốn được, thà mình dứt bỏ ở chỗ đó thôi. Chứ em út thì cha biết rồi, thì cứ hở một nửa này mà nó mẩy ngắn như vậy thì cha hỏi làm sao mà mèo nào mà chê được. Đó, thực sự là đây là con nói thực sự vậy. Con nói nhiều khi bây giờ ông thầy chùa ông nào vô cũng chết hết chứ không có gì con. Đâm cho nhiều khi con nằm lơ nhưng mà lơ không được cha. Tại vì nhiều khi nó trong bán ra xỉn xỉn ấy, nó chạy ra nó ôm mình, anh ơi nhớ anh, nó thương anh, nó ôm mình hôn cái. Trời, nó làm nhiều cái, có nghĩa là gần như là hồi xưa tao nói con quỷ nó xấu nó dữ, bây giờ con quỷ đẹp quá cha, đâm nó không bỏ được. Thế con lại lâm một cái cảnh tiết như vậy nữa, con quên Chúa mất rồi. Mà con nghĩ chắc lần này mình tội lỗi quá, Chúa chắc không nhận lời đâu. Chúa lại đánh thức con một lần nữa. Thì vợ chồng con lúc đó là có nghĩa là không có còn hạnh phúc nữa rồi. Là tại vì thằng đàn ông đi suốt mà bỏ bê ruộng ở nhà không ai cấy, làm sao mà nó chịu. Thế đó cũng lung tung nữa đó. Con cũng nghe người ta nói về thôi kệ. Thì từ cái chỗ đó con, cái thằng con trai lớn của con đó, nó bị sốt xuất huyết. Mẹ nó chỉ cứ mua thuốc tây cho nó uống. Giờ con về con cho thuốc tây cho nó uống. Nó cứ sốt nó nằm đến mấy ngày trời ấy. Đi kêu bữa buổi tối làm như con có một cái linh tính đó, là có một cái điểm thì không tốt. Thì điểm không tốt này là thứ nhất á, là thế này con nói thực sự ạ, là vợ mình nó có bồ. Thì con về thì con chẳng quan tâm tới cái bồ bịch của vợ con đâu. Nhưng mà con thấy thằng này nó bị mấy ngày rồi, nó nặng quá mà. Thế mẹ nó cứ cái kiểu mà giận chồng, giận bố đó. Biết luôn cho mày, bố mày lo đi. Thế con có một cái cảm giác là không ổn. Con về thì con thấy, con hỏi nó bảo con không nhìn thấy ba đâu hết á. Bị hết hồn rồi, sợ quá. Thế bảo thôi con, ba cho con đi nhà thương. Thì nhấc cái tay nó lên á, thì mình mọi khi nó đứng lên được, mình mới buông ra cái nó sùi đơ à. Mà chết mẹ rồi, ôm đi ở thương. Thì vô thương bác, vô nhiệt đới á, thì bác sĩ chửi liền à. Anh để cái con anh nó quá nặng, vì không còn, nó bị có nghĩa là liệt, gõ mấy cái đầu gối á, nó bị liệt hết, nó không có đàn hồi á. Mà vô cấp cứu á, thì người ta vội vàng, người ta vô nước biển chân tay cả đầu nữa. Rồi cái đít nó ra nước biển luôn. Người ta lấy cái bô người ta hứng vô. Thì người ta chửi nặng nề lắm. Có bố mẹ mà để con cỡ vợi bầy hết. Tự vì mình nghĩ là mình cứ dừa nhau á, hai vợ chồng cứ dừa nhau, đâm ra thằng con nó bị. Nhưng mình nghĩ đó là Thiên Chúa lại đánh thức cho mình một lần nữa. Buồn lắm mà trong nhà thương ấy, cái phòng cấp cứu cứ 5 phút nó đọc cái tên là thân nhân, ai là thân nhân của cái bệnh nhân ấy, đưa xác ra nhà xác rồi. Là đâm cho mình thấy hồi hộp. Mà con mình lại bố là bị nặng nhất nữa. Mấy người nhẹ còn là chết, mà con mình nó bị ba cái lỗ máu á, nó bị tuôn ra lớp da rồi, nó không có còn là đỏ nữa, mà nó bể ra rồi. Thì cái bà bác sĩ bảo thôi giờ anh đóng tiền máu đi, để tôi vào máu. Chứ còn thằng này thì chắc khó qua lắm. Thằng kia nó lớn hơn mà nó bị nhẹ hơn, nó đi rồi đó. Cái giường anh thấy nó chở vào trong rồi đó. Mà con anh thì treo 4 cái giò cái tay lên và đít ra cả nước biển, nó đâu có cầm được nữa đâu, đâu có đàn hồi nữa. Tại vì khi con người sống thì cái nó còn kín được. Nhưng mà khi người nó mất cái ấy rồi thì nó bô nước đi ra đít luôn. Con buồn con ra chỗ Đức Mẹ, Đại Đức Mẹ ở nhiệt đới. Con đi khóc, nó thật sự. Lúc đấy con nói lỗi là con quá tội lỗi rồi. gần như là con coi không biết Thiên Chúa là cái gì cả. Cứ ban cho con được là con lại đánh mất. Thì thôi lần này mẹ ban cho con một lần nữa đi, chứ con không còn cách nào chạy vào đâu được. Rồi đêm hôm đó thì bác sĩ nói nó không qua được, mà mình hồi hộp mình cứ nằm mình đứng ngay cái cửa phòng cấp cứu, chỉ một tí xíu lại dẫn lại chở một cái em bé khác ra chết, mà mình thấy thằng này nó chẳng chết, mình bảo chắc Chúa lại cứu mình lần nữa rồi ấy. Thì hồi thấy nó động mừng quá, gõ cửa bác sĩ trực á, bảo cô ơi, thằng bé tôi nó thấy nó nhúc nhích rồi. Thì bà chạy, cô là cô y tá thôi, thì cô mới chạy gọi bác sĩ vô. Thì bác sĩ mới chích thuốc gì, cái hồi thấy nó mở mắt ra từ từ. Đúng là chỉ có Đức Mẹ làm phép lạ. Thì cái cô nói nó, thì cô người Nam mà, cô nói thằng này nó được bà độ nghĩa là bà cứu á, chứ còn ngoài ra nó không có cửa để nó sống qua đêm nay ấy. Thậm chí tính vô bịch máu, bà thôi khỏi vô máu phí. Lúc bịch máu là 320 ngàn mà mua rồi, đóng tiền đưa bà nó thôi để trả lại, để lấy tiền đi, chứ vô nó cũng chết. Hỏi qua ai cũng buồn, mà cuối cùng sáng ra nó tỉnh. Đúng là thực sự ra là lúc đấy Chúa đã cứu gia đình con. Mà lúc cái hai vợ chồng gì mà cứ đổi nhau à, thực sự ra em bảo tự ông và tự tôi. Ê thôi giờ con mình nó khỏe rồi, em coi lại đi. Nó thì ông cũng coi lại đi, ông nghỉ cái nhà hàng giùm tôi đi. Còn ông còn làm nhà hàng thì không bao giờ gia đình được hạnh phúc hết. Thì thực sự lần này chắc con phải bỏ nhà hàng, nó không làm nhà hàng nữa. Chứ nếu con làm nhà hàng nữa chắc Chúa không cho con cái kiểu như vậy đâu. Mà con nghỉ con ở nhà. Thì cái chỗ làm lại không có người quản lý được như vậy cha. Rồi thay bao nhiêu quản lý khác thì bây giờ cha cứ thử nghĩ, một cái nhà chỉ cần 4 người đàn bà thôi là thành một cái chợ. Nhưng mà lúc đấy con quản lý là 89 đứa đào. Nó như một cái nhà trẻ vậy, rất là ngoan, rất là bản lãnh của một người mà biết tiếp khách, để có khách nữa, giữ khách nữa, đâm cho cái lợi nhuận của người ta. Nhưng mà cái hạnh phúc của con thì không phải đánh đổi. Vợ con và vợ, ông ở nhà cũng được, có gì ăn đó, mà nhà mình đâu đến nỗi ở đâu mà ông cứ phải đi vô đấy, làm những cái nghề cái nghiệp. Cha bỏ thì cha không nhớ, mà cha nghĩ cha sợ tội.
Không nhớ.
Con thì con mới ở nhà, con ở nhà con làm muôn bán này kia.
Dứt thì cũng dứt bỏ luôn à?
Dạ, con tích bỏ, nhưng mà người ta vẫn gọi, nhưng mà con bảo thôi con không làm nữa, người ta không làm đây thì ra sông Bé làm. Sông Bé đừng có nói tiền bạc là trả hơn nữa. Ở đây không làm tôi ra tận sông Bé thì người ta sợ là mình ở gần đây vợ con nó ấy đó. Mà không, tôi không làm nữa, tôi nghỉ. Ê, con làm ăn thì con bỏ năm 97, 98 con mấy thằng bạn nó kêu thôi về sông mới á, tao cho mướn cái trại heo. Thì con thì xưa hồi xưa bố con nuôi heo chứ con đâu có nuôi heo. Thế con cũng bắt đâu hơn 1,000 heo con nuôi rồi. Ngàn mấy con ra. Thì con có nuôi heo từ kia, nó bảo bố mày chưa nuôi heo bao giờ mà dám bắt nhiều vậy. Con nuôi cái cám đất heo nó rẻ quá lỗ, con phải bán đất bán đồ. Con từ lúc con thấy con làm ăn không có chưa không có được lên gì hết, tự nhiên con lại không có cái chí với Chúa nữa. Con chán, con làm gì con cũng chán hết. Bao nhiêu năm trời con làm cái gì con tắt đụi đó, nhà cửa con bán sạch hết, con không còn cái gì hết. Con thực sự vậy, đến khi con bảo chứ con cầu xin hoài cũng chẳng được. Cái bữa con chán làm ăn chán quá rồi đến khi bây giờ giống mà vợ chồng mà chồng không làm mất tiền nữa, vợ mình nó lại rủa mình là cái thứ ông chỉ có gái gông thôi, chẳng làm cái chó gì được, ông đi mẹ chỗ khác đi. Thì giờ mình là một thằng đàn ông mà mình nghe vợ mình ấy nói vậy thì cha con thì yên tâm, tao đi ra đâu chết, con hơi chỉ thề cha. Đây con nói sự thật, lúc đấy con đang nói như vậy, con xách đồn đi, là đi còn đồ bây giờ mang theo đi. Nhưng mà con đi thì con chỉ nghĩ rằng là con không tiếc người đàn bà, mà con tiếc là con tiếc ba cái linh hồn là ba đứa con của con thôi, là chưa được cái ơn gì cả. Mà giờ mình bỏ đi là mình lại cái tội này nặng. Mà chính bản thân là cha Huy Xe nói con đừng để các con mất linh hồn. Đâm như mình đi nó lòng vòng. Nó đi luôn, đi cứ đi về làm gì. Mình về đâu có phải mình gì đâu. Thì con về lại sống mới đó. Con mướn một cái nhà. Thì con nghĩ là thôi giờ con phải đưa cho mấy đứa con của nó về đây, để cho nó học xưng tội này nọ. Nhưng mà bây giờ khổ nó còn ăn học ở đó khó chuyển lắm. Bây giờ nó không như hồi xưa mà nó lại xin trường này cho vào này liền đâu, nó phải học hết năm rồi chuyển trường thế này thế nọ, rắc rối lắm. Con làm ăn thì nó cứ lụi bại, con chán quá. Thì con mới hôm bữa con nó thực sự ra con không dám đi ăn cắp ăn trộm. Chả biết con đang làm nhiều tiền vậy mà con phải đi làm hồ. Con đi tới Long An con làm hồ, con thầu, con nhận bắn mấy cọc bê tông người ta ném, người ta ngủ, người ta ăn nhậu mà con vẫn thức con bắn. Con bắn để con kiếm một số tiền để con làm cái bố của con. Chứ giờ thật Chúa cho thì dễ, Chúa lấy đi, đến đó cái xe đâu còn đi đâu. Con mua cái xe mà bét ba mà cái đời mà 50 năm về trước nó chạy đâu có được, tí tắt máy à. Chứ nỗi mà con mà chơi bay ba đi xe gì kỳ quá mà chở đi học trễ học rồi. Mình nghĩ thật nhiều khi mình giờ này chắc mình thấm thía rằng là mình không còn dựa ở đâu được hết rồi. Cái xe cái lục vẹt đốt nó đi luôn đi thôi chứ còn nó chạy đâu. Con mua đôi giày hôm Tết được 200 ngàn, đôi giày đạp nó cái nó không nổ, nó bẻ cái đôi giày ra, nghĩ cái xe nó đâu có đi được. Nó ấm ức cái cuộc sống của mình, nó mệt mỏi. Khi con dằn dụng con làm được á thì con mới có ít vốn, con làm ăn thì nói thẳng ra luôn, con chẳng có giấu giếm ai cả, cho vay mượn lời đó, cho mượn tụi chẳng có tiền trả, tới nữa chứ ông ơi, ông giết tôi chẳng có tiền trả ông ơi. Thật thì anh để tôi trả thì từ ấy, chứ giờ anh có làm nhà tôi cũng chẳng có gì. Giờ mình dám giết người không, lại không làm được. Rồi cái cũng cái chị kia thì chị bảo giờ cái chợ chị đó thì thôi giờ tin tưởng chị thì đưa tiền chị ấy. Bốn con nhiều thì đâu có, lúc đấy con làm thì con không lầm, con mua một chỉ vàng là 2,6 triệu một chỉ à, thì con gom mua đâu gần được một cây. Với con mới nhờ bà chị ruột ở Bến Tre thì mình đi mượn tiền thì mình phải nói là mình phải làm ăn ngon thì tao mới cho mượn. Vậy em làm trên này nhiều tiền lắm, ngon lắm. Thì bà bảo vậy à, vậy thì tao cầm cái sổ tao cho em mượn. Bà cầm sổ đưa mình 70 triệu. 70 triệu cái bị con nhỏ lừa đi mất luôn cha. Buồn gì, con chán nó mà thật. Con thật không có gì buồn bằng, thứ nhất vợ mình đã vậy rồi mà mình chưa lo cho con mình được cái gì hết. Rồi giờ tiền nó lại xốp đi luôn rồi. Bây giờ đâu gọi điện cho nó thì tí thì mất tuôn thôi. Mà chẳng biết nó đâu cả, nó đi trốn đâu rồi. Buồn quá nó mà con không ăn không ngủ luôn. Mà con không hề than vãn với một người nào hết. Nhiều khi con cầu xin chẳng được. Cái hôm bữa tình cờ con tới nhà em gái của con thì nó thì nó bị một cái bệnh ung thư. Bị ung thư thì nó cũng chẳng biết là chắc chắn là nó biết là nó không sống được lâu rồi. Nhưng mà tới nhà nó thì nó lúc nào nó đọc kinh không à. Bảo mẹ lúc nào nó mới đọc kinh. Nào anh chờ em chút xíu đi, em pha cà phê anh uống. Cái đọc kinh xong cái là anh em thật anh phải đi lòng thương xót đi. Tờ lòng thương xót ở đâu? Là chỉ mới có à. Lúc đó là con đi thì trả thờ còn ít lắm, chưa có nhiều. Mà con đi thì nó bảo anh cứ đi chứ anh tội lỗi nhiều quá. Tự vì đó hồi xưa nó bán căn tin ở trong nhà hàng, nó biết mà, biết con là thôi tội nhiều lắm. Mà con đi về con đi lễ người ta cũng chửi con chứ cơ. Nhưng mà ông chủ mà thằng này nó đi lễ thì ta lên thiên đàng. Thế đâm cho con chẳng con đi lễ, nó con đi xứ khác cơ. Con không đi cái xứ của mình đó. Đi người ta còn nói mình như vậy. Mà con đi con bảo thật chứ, nhiều khi mình muốn trở lại á mà mình cũng không khó đâu cha. Con đi lễ xứ khác không đi lễ xứ mình đó. Mà con đâu được xin tội giấc lễ đâu, thì con cứ đi đại Chúa thương, giờ nào Chúa thương thôi. Con bất cần luôn rồi, con nghĩ con chẳng cần đó, con xin hoài cũng được. Bây giờ nhà cũng chẳng có, con thì đã như vậy rồi, vợ vậy thôi kệ mẹ tới đầu tới. Cứ đừng cùn rồi. Thì đứa em gái nó khuyên mãi, con đi nhà thờ Chí Hòa là phải cỡ chừng 10 lần. Thì con đi nó bảo nó loay quay nó về, ủa anh đi đâu em chẳng thấy đâu. Cha thì rước bước đầu giấc lễ ta đi về. Nó trời đi lễ gì mà đi trễ lại còn về sớm đó, sao được ơn. Bà Giê-xu đầu óc ta làm sao mà ta đọc kinh được, không có thật. Nếu ai mà cương vị như con không đọc kinh được. Con đọc kinh không nổi, con đọc theo người ta, con thấy một thằng nhỏ vô cùng. Con đọc cái lòng thương xót rất là lào. Con nhìn nó, tại sao ta đọc được như mày, ta đỡ quá, ta đọc không được. Con đọc không được, tại vì đầu óc con đang, thứ nhất con bị mất tiền, con cứ nghĩ tới cái con nhỏ kia con kiếm nó. Đó. Và thứ hai, bây giờ ai giúp mình bây giờ? Mà nó thật nói chứ nếu mà nó xin Chúa thì mơ hồ quá, thấy không? Không đây các chị có công nhận không? Nhất là mơ hồ. Mình nghĩ mơ hồ quá không được. Thì cái phải lần cỡ chứ 12 lần ấy. Cái con em gái nó kêu vào anh phải ở lại, cha còn bảy nước phép bình an đàng hoàng, anh ấy về chứ hay đâu, anh xin gì vậy. Đến khi thật tình đêm không ăn không ngủ, con lấy xe đi vòng kiếm mấy con nhỏ đó. Mẹ ta kiếm được mày là ta đi tù luôn đấy. Ta đang muốn đi tù để sao có cơm ăn áo mặc, khỏi phải lo nữa, ở ngoài phải lo thêm, nó nhức đầu. Mà thật sự Chúa quan phòng, Chúa không cho con gặp. Chứ nếu Chúa cho con gặp là con xốp ra liền. Con đây con không nói dối cái lòng của con. nó lấy con 245 triệu, con hết trắng tay luôn và chắc chú cất luôn, cho lấy đi luôn để xem mình sao. Khi mà con không còn một con đường nào nữa, con cầu xin mà con thấy đứa em gái của con nó bị bệnh, nó quấy đời của nó đó, con thấy nó đứng cái tượng nào nó cũng khóc hết, mà con thì nó thì nó cầu xin cho nó khỏe mạnh, hoặc là chú định mệnh cho nó, nếu mà nó mất chú cất đi thì đời khỏi đau đớn đó, mỗi lần nó bôi thuốc nó khổ lắm. Thì con bảo bây giờ con tuy con khỏe nhưng mà thân xác con bị liệt, con bị liệt thân xác, không có tin vào Thiên Chúa, mà nó bảo anh phải tin vào Thiên Chúa mới được. Mình thấy hồi tự nhiên Chúa thấm bắt đầu lôi, Chúa mới thấm, Chúa thấm mình là con đứng trước mặt Chúa tự nhiên con khóc. Con khóc thì sao? Chúa cho mình ôn lại cái tội lỗi mình quá nhiều đi. Thì thực sự ra thì con không chẳng có giấu gì cha, em út ở con là dính hết à. Cái tuổi nó con sung lắm, không thấu thật như vậy. Thế là con cứ 200 mày đi là đâm cho con, bây giờ là Chúa vẫn không bỏ con. Đến khi con cầu xin Chúa, Chúa cho con một lần nữa đi. Chứ nếu Chúa không cho con lần nữa thì chắc con sẽ làm mất lòng Chúa một lần nữa, mà con sẽ phạm tội còn nặng hơn nữa. Mà ba đứa con là con thì bây giờ nó lớn rồi, nó mất đạo luôn. Từ con đã giành giật với nó là từ bên nhà vợ con là bên Phật giáo, từ lúc nhỏ con đã giành giật rồi. Bà ngoại cứ đưa vào chùa thì mình lại cứ đưa đi lễ, và bà ngoại thì lại có tiền cho ăn bánh nhiều thì nó đi thôi. mình phải dụ nó, mình phải hù nó một cách là mày vô chùa mà thấy không, vô chùa có ma có quỷ, với ông to mày đừng có vào, mày đừng ham bà ngoại dẫn đi ăn bánh nhá, quỷ không đấy. Nó bà ngoại dẫn đi, ba nó trong chùa có quỷ không à, rồi nó không đi nữa, đi ở thờ nó sáng sủa hơn. Ừ, đi ở thờ đi, tao mua bánh cho mày ăn. Có nghĩa con nít là chỉ ai cho ăn là nó đi theo thôi. Đâm dần dịch đến bây giờ mình dần dịch đến mức độ này mình chưa lo được cho nó thì là một điều khi khấn với Chúa như vậy. Thôi Chúa giúp con một lần nữa đi chứ con thua rồi, bây giờ con năm mười với Chúa luôn. Mà thật sự Chúa làm liền. Một thằng bạn tách nhau mấy chục năm không gặp nhau, hôm bữa tự vì hồi đó là con ở Bình Chánh nha, thế con về xóm mới, con cứ đi tại khái con buồn, con đi lòng vòng vậy đó. Đi nhiều khi con nói thật, con đi con không biết người đứng trước á, vì con hút người ta phải mắt mù. Mà thật sự lúc đó mình bị mù luôn cả con mắt cả tâm hồn luôn, nó bị tất cả bại liệt. Nhưng mà hôm bữa con năm mười với Chúa là hơi quá đáng, nhưng mà con xin Chúa thực sự lần cuối cùng. Thì con về tới xong mới con ghé cái chị mua coi thuốc á, con mua coi thuốc hero, chứ bảo hôm ơi, cái thằng Minh á nó mua đất của tao, nó kêu có gặp mày không, thì tao nói lâu lâu nó ghé ở đây à, nó mua thuốc à. Thì nó dặn là nếu mà Hùng nó ghé ở đây mua thuốc á thì chị cho số điện thoại này gọi. Thì mình nói xin lỗi nó thật mấy tất cả cha, khi mà mình có tiền đương thời á thì bạn nó bâu rất đông, nhưng mà khi con xa suốt một cái rồi, con chẳng thấy thằng bạn nào nó tới hỏi thăm con mà nó bè không à, mà con mượn nó 50 ngàn nó đổ xăng nó không cho cha. Chứ mình trải qua cái cơn mưa mà mưa này mưa quá nặng luôn, chú cho để mình vô cũng như là con bà có đừng cùng với anh ruột mình xin mình mượn 100, ông sợ anh có tiền trả, và sao ông tệ quá, mình bỏ mình đi. Rồi gần như tới ai bây giờ làm sao mà mượn được tiền, mà lấy đâu, chỉ có Chúa cho chúng số thôi, chứ còn ngoài ra không có cách nào gỡ được hết đó. Còn mấy hôm bữa còn về thì chị nó vậy, con lấy số điện thoại con nhắn lại cái số đấy, thì con biết thằng này thì nhà nó khá rồi, nó giàu rồi, nhưng mà cha con có cái tự ái con lắm, con không dám mở miệng con mượn tiền đâu. Thì con tới thì nó bảo chứ lâu quá không gặp mày ngồi chơi, thế nó mở tủ lạnh lấy lon bia ra, nó khui nó lấy nhà làm giò, cái lò giò đó, thì nói lấy giò chả để ăn. Nó tâm sự cái hỏi làm ăn sao hôm mà con thì con đâu dám than khổ quá đâu, than quá nhiều khi nó sợ sao. Đi mà than quá sợ.
Đúng rồi.
Bảo là ta làm ăn cất mày cũng biết lắm thôi, cũng lai dai à. Nào mày kẹt bốn không? Mà chứ kẹt thì cũng kẹt chứ, mà bốn tao giờ kẹt lắm. Nào mày kẹt cỡ nhiều không? Thì mày có nhiều giúp tao nhiều. Là 30 được không? Bây giờ mình thấy gần như là Chúa đỡ rồi. Mới hôm nay sòng phẳng với Chúa nhà thờ Chí Hòa là về là Chúa cho mượn, có người cho mượn 30 triệu rồi. Thế mừng quá đi. Cái nó còn biếu mình cây giò thủ nữa, mang về nhà ăn. Ê, mình thấy là có 30 triệu đỡ rồi. Cái mình làm vốn tiếp, cái đầu là để gỡ gạc ấy. Thì nó kêu bây giờ thì cỡ chừng tuần nữa mà lên đây, ta đưa cho mày 40 nữa là 70. rồi mày mày thoải mái rộng rộng chút xíu, hỏi có mấy chục năm mới gặp nhau mà thằng nào cho mượn tiền trai khó lắm, chỉ có Chúa đánh động lòng người ta, Chúa cho gặp cái người đó giúp mình thôi. Thật đúng mình đang là chiếu manh rồi gặp mấy kiểu đấy, đấy. Nhà dột thì gặp lúc mưa dai đâu có tiền đâu, gặp quỷ này nó thương mình cho mình ta không có tiền đi đâu khó khăn thế, gặp đường này nó đúng là thật là Chúa đúng là trên Chúa. Từ cái chỗ đó đâm cho con nói với cha rằng con sẽ lần này con bỏ. Con bỏ là con đi là lòng tương xót suốt luôn. Mà con đi thậm chí là con nghiền đến mức độ rằng con chỉ mong tới ngày thứ năm để con đi con gặp Thiên Chúa con tạ ơn thôi. Con tới Chúa và Chúa à, chỉ có Thiên Chúa mới làm cho con được mở mắt ra. Con bị tê liệt bao nhiêu năm nay rồi, chứ con được thấy con đường con đi, chứ còn con không có cách sức nào là con rồng được hết. Thế bắt đầu con làm ăn lại, con mua được xe khác, bắt đầu mua ngày bắt đầu mình ngon ngóm mà vợ trở lại, con không có tiền đâu trở lại đâu. Bắt đầu là con mua cho tụi nó còn nhỏ nó mua xe đạp Martin này kia tùm lum á, bìa nó là đòi mua xe Honda Tay Ga, con cũng làm, con làm được. Nhưng mà con thấy rằng là con nhớ tới một ông anh bà con là ông ở miền Tây, ông thù với ông cha xứ lắm, không biết ông cha ấy nói là ông một cái câu gì á mà 40-50 năm không đi lễ, ai mà nói tới lễ là ông chửi liền. Thậm chí con điện thoại anh khuyên ông ấy là em khó khăn quá em được ơn như vậy ấy, này kia, ông đâu có tin đâu. Bà anh cứ lên đi chơi mà ngồi mà hai anh em mà tâm sự mà nói với đề đạo cái là ông chửi mình à. Mà đúng là mình cố gắng gồng khuyên ông, dắt ông đi lần chưa suy nhê, ông đi lần thứ năm bắt đầu ông mới cảm nghiệm được bắt đầu cứ đi dần dần ông cảm nghiệm được, bắt đầu là bà thôi giờ anh về dưới anh đi, anh được ơn ấy, anh làm lòng thương xót là tao thật ngoài dưới tao tụi ơn tội hơn tao, tụi lì lắm khó lắm, bà cứ làm đi. Cái con mới mua sách vở ở đây này, con in ra con chuyển về dưới đó thì ông cũng mở lòng thương xót. Cái người ta đi được 3 ngày đó, ông ơi tôi xin 3 ngày nó chẳng được ơn gì hết, ông mà xin vậy là sao mà nó đi theo nó được. Nó xin 3 ngày không được ơn ông đi nữa. Rồi nhà thờ thì thực sự ông mà nhà thờ thì nó không có tượng, nó không phải nhà thờ mà là cái đền. Con thì Chúa đã ban cho con được, con nó đủ thoải mái rồi, con có tiền con in sách vở thì nó, ông nó bây giờ ở dưới tao, bây giờ người ta đang ước nguyện một cái tượng Đức Mẹ với một cái tượng lòng thương xót. Thì con nói thực sự ra con không tiếc vấn đề đó, khi con nó được trở lại thì con mới liên hệ gặp cái anh Mạnh mà hồi ở trong là thương xót ấy, anh giới thiệu cho người khác, cái người khác lại giới thiệu cho cái người làm tượng. Thì là ông đòi là 25 triệu một cái tượng bề ngang là 85 cao 3m4. Thì con mới bảo ông bớt ông bảo thì nó thực sự anh là cũng là hên, là tự vì nếu mà tôi đắp mô một cái tượng ban đầu nguyên á thì là tôi sẽ lấy cái giá đó, nhưng mà cái này tôi đắp mô sẵn tôi làm cho người khác rồi, cái này nó còn cái khung á thì tiện đó tôi làm thì nó rẻ hơn, tôi lấy anh 15 triệu. Cũng mừng cha. Thế là con mới đi xin quần áo sách vở. Thì bây giờ mở lọc tiếng xót thì ông nói giờ tao làm lọc tiếng xót thì chẳng có hình tiếng xót không có tượng, thì giờ sao. Thì con mới nói anh Mạnh là xin được bên lọc tiếng xót không á. Thì anh Mạnh nói là ở bên lọc tiếng xót của cha phải có chữ ký của cha thì mới xuất hàng. Mà chết mẹ là có mấy điện về dưới đó mà, chứ ở đó cái họ ấy không có cha, mà cái cha thì ở xa lắm, mà cái cha đấy thì cha khó chịu lắm, cha con thề luôn là cha không có tin vào cha đó. Thì con bảo thôi vậy việc không có chữ ký thì thôi, thì anh Mạnh mà thôi để tôi mua tôi biếu. Thì cũng mừng là xin được mấy cái tượng sách vở con mang về dưới đó, Giê-xu dân ta mừng lắm, con cũng mừng đó. Tại vì hôm nay con không có nghĩ là con lên đây con mang cái tấm hình mà người dân người ta chụp đó, người ta đưa cầm lên cảm động lắm. Con nghĩ con cũng làm một cái việc cho Thiên Chúa đó, đâm cho là con cũng mừng một cái cả gái như vậy. Mà Chúa thử cho con mấy lần lận cha, thật sự ra con bây giờ con cũng không dám làm nhiều những cái chuyện mà cho mượn lời nữa đâu. Con ở nhà con lo con cái, con chỉ sợ là nó hư hỏng đó. Con cho xin cha xứ ở Lạng Sơn là cho học xưng thương xước xưng tội giấc lễ vô cha trời nó 20 mấy tuổi giờ này mới xưng tội giấc lễ bố mẹ gì mà kỳ cục vậy. Mà thưa cha, cho thông cảm con chạy tứ xứ hết à, con đâu ở một chỗ đâu, nhưng mà thôi cha ráng giúp con cho tụi nó. Thế ba đứa mới năm vừa rồi được xưng xước luôn được, thì là cái mãn nguyện là Thiên Chúa đã dẫn mình được ba đứa, và được cái sự là mình cầu nguyện ba đứa là rất ngoan, rất chịu khó, không có một đứa nào mà hư hỏng hoặc cãi lời gì cả, mà nó chỉ buồn cho mình là mình cứ đấy là tội lỗi mình thôi. Được hên là nó còn hỗ trợ cho mình là cái tinh thần để mình đừng có phạm thêm. Chứ thường thường là đa số là cái tuổi trẻ nó ham chơi, đam mê đủ thứ, mà con cái thì nói nó nghe nó không có đam mê thì con cũng mừng. Thì hôm bữa buổi chiều cũng 4:15 con nghe một cú điện thoại, là cái thời gian con đi làm hồ á, con có quen một cái người ở Châu Đốc bây giờ cũng làm hồ, nó điện thoại, con không nhớ nó, người nam. Nó bảo anh Hùng mà bộ của ai vậy? Nó bảo em là Sơn đây. Bảo có gì không? Nó bảo anh giúp em được không? Mình bảo giúp cái gì mày nói đi. Mà nó nói theo cái giọng kiểu như là run lắm á. Bảo có gì không? Nó bảo em có bà chị chết nhà em ấy. Bảo trời ơi, chết nhà mày giờ sao? Bà ấy như thế nào? Nó kêu chị là chị bị ung thư tử cung mà thời kỳ cuối, bà khổ quá không có tiền, đến bây giờ mới được tiền. Tại ba quê Châu Đốc bà chỉ uống thuốc nam thôi, bây giờ bà mới lên đây bà ấy chữa thì bác sĩ chê rồi, bác sĩ bà cho về. Thì em tính là thứ bảy này em cho chị tiền để về quê, nhưng mà mới thứ năm bà lăn là bà chết nhà em rồi. Thì giờ cái bà chủ bà cứ đuổi thôi, giờ em chẳng biết có ai là thân nhân ở đây để em quen, để em nhớ tới anh. Mà Chúa lại thử con xem có nhận cái lời hay không. Bây giờ gặp gì mọi người khác có dám nhận không? Nếu mình chưa có, mình ở nhà trọ mình chẳng biết cái gì hết, mình dám nhận không? Nhận chưa hay đâu bây giờ. Thì con nhận, con nói với Thiên Chúa lòng tin xót á, lạy Chúa Giêsu, con là người tội lỗi với Chúa thật, nhưng mà Chúa trao cho con thì cho con làm được đầy đủ theo như Chúa. Con chạy tới nơi thì nó đứng ở cái đầu đường, nó dặn con vô, con thấy cái người con gái nằm cái võng chết á, nhà trọ nhỏ lắm mà nước nó chảy đầy nhà chứ. Thì cái bà chủ nhà bà cứ xối xả, bà nói thì con mới nói như vậy này, là chị để cho tôi từ từ, tôi sắp xếp, chứ chị cứ như vậy thôi tôi để luôn, chị làm gì giờ. Bà bán ra cái điều kiện là đưa xe cứu thương tới lấy xác đi, chứ không được mang xe đám ma tới. Bà tôi được rồi, để tôi tính. Thì cái đầu của con, Thiên Chúa cũng cho con được cái sáng kiến lắm, là con chạy tới giáo xứ đấy, con xin là thường thường á, cái hài cốt á, thì là Phật giáo khó xin lắm cha. Con xin để đồng ý, thì con chạy lên cái chỗ bán hòm ấy, cái bà tiến đệ đó, cái con giá cả con nói hết cái tình trạng như vậy, từ 16 triệu cho tới bắt đầu là còn 13 triệu ấy. Thế khi mà đưa con gọi điện cho cái xe cấp cứu ở Hùng Vương á, nó về nó ăn con 1 triệu, là từ cái đường cống lở Lý Văn Bích á, là trở về nhà thờ Lạng Sơn nó lấy 1 triệu. Rồi bắt đầu là chờ nằm đấy, chờ bà tín đệ bà ấy, là từ cái hòm nó làm sẵn, nhưng mà nó không có gắn cái mát đạo, thì có Thiên Chúa Thánh Giá, còn Phật thì nó gắn cái hình Hitler đó. Giờ nó mang tới đặt vô đó, thì nó thực sự ra con rất là buồn ở cái chỗ là cha biết từ lúc đấy là con không ăn không nhịn, không ăn nhịn mà con hỏi người ta ăn gì không, mấy gia đình ta nghèo quá mà người ta cũng buồn, người ta cũng chẳng ăn, đâm con chẳng dám ăn nữa. Mà con không dám bỏ đi đâu cả, tự vì người ta chẳng biết cái gì hết, mà thật tình không ai tới. Con đây là con nói thực sự, con không nói giấu gì, ba hội lòng thương xót ở nhà thờ Lạng Sơn, không ai đi ngang qua mà ngó tới cái quan tài. Nếu mà đi làm thương xót á, thì cái hình Thiên Chúa nằm đó là người mà con cha, con cũng còn nhận người ta cũng là con cá Thiên Chúa, con lo. Chỉ có một người con gái khoảng 30 tuổi thì đọc kinh đó, thì cho vô đấy 20-30 gì đó, còn ngoài ra con kêu mấy bạn bè con này, rồi mỗi người góp ít vô là đâu được 7 triệu. Con hỏi thằng đấy là mày có tiền không? Nó chứ anh ơi, em thật sự ra thì em mới xin ông thầu cái ứng trước cho em 2 triệu, thì em đưa anh triệu, còn triệu để em đi đường em ăn đường. Và đúng rồi chứ sao mà nhịn được. Tới ngày hôm sau 9 giờ sáng chưa ai ghé vô, mà thật chỉ có một mình con ngồi cái bàn mà mấy 3-4 người thôi, thì có nói Đức Mẹ, có tự Đức Mẹ nhà thờ nào cũng có tự Đức Mẹ, mà bảo mẹ ơi giờ này con thấy có ít tiền quá, chưa đủ tiền mà trưa nay là mang đi xác, mang đi rồi sao mà trả, mà bà tín đệ bà ra giá là trước khi đi và không là phải sòng phẳng. Ê, thì hồi cái ma sơ tuyết Lạng Sơn quét hỏi thăm ấy, bà thấy vậy bà tròn triệu, bà móc tiền túi 300 nữa, bà cho riêng vô là 1.3 triệu, là 1 triệu là triệu chung của nhà dòng. thì cũng cảm ơn Chúa. Thế từ từ cái đấy kia được có 8, tất cả được có 8 triệu thôi, mà con bù một cái như vậy nữa lại là ở dòng bà đệ bà giới thiệu một cái. Vâng, thì thôi à, con cái chuyện đấy thôi con ngắn gọn thôi, là thực sự ra con được cái ơn đó, con đưa ta phải được tới nơi là người ta điện lên ta mừng, người ta nhà ta nghèo lắm, con chẳng biết nhà ta là cái người đám ma người ta đưa về đó, thì người ta thấy cái nhà nó chỉ có 2 mét nhà thôi, còn nó là ván đằng sau là sông, nó mục hết rồi, không có kê được, người ta phải căng bạt đẩy trước đó. Thiên Chúa thử thách con làm được cái việc con rất mừng.
Hallelujah. 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 Giờ anh thấy anh làm Matthew chưa? Hay là hơn Matthew?
Thế ra Matthew. Còn câu như vậy này, đúng ra là con bị thằng bạn nó đưa con vô khi không có tiền đó. Nó bảo mày đi theo tin lành thì được 5 triệu mà ủng hộ mày gạo ăn mấy tháng nữa cơ. Con không dám đánh mất ba linh hồn của đứa con của con mà con đi theo nó. Nó dạng nào, nó đủ thứ hết á. Đầu nó không có thu thập được đâu mà nói. Mà con không dám đánh đổi cái 5 triệu lấy 3 linh hồn ở nhà con.
Hallelujah. Tôi thấy cả một cái hành trình gian khổ. Hành trình gian khổ. Ở đây thì tôi xin phép được mở ngoặc một tí để coi nữa anh chị em mà có nghe lời chứng á, thì chúng ta lại dễ bị hiểu lầm. Đó là nhiều khi trong những giáo xứ đó, có khi họ không biết, không có người báo, cho nên họ cũng không có đến thăm nom được. Chứ thực sự là những anh chị em ở các cộng đoàn lòng thương xót Chúa, mà nếu mà biết thì chắc chắn là họ sẽ đến thôi, chứ không phải là không ai bỏ đâu. Vì ngay cả người ta người xa lạ mà còn thăm, huống chi là những người mà đang ở trước. Nhưng mà có điều là tại vì cái quan hệ của mình á, mình không có, tại vì anh mới quá cho nên là người ta không biết để họ đến. Chứ còn tôi thấy các anh em các đoàn thể khác, không phải chỉ là lòng thương xót, nhưng mà các đoàn thể khác ở các giáo xứ, cái gì chứ đối với Việt Nam gọi là nghĩa tử là nghĩa tận, cái gì như lúc mà chết nằm xuống là mọi cái thì họ có thể bỏ được hết để họ sẵn sàng lo. Và cũng có nhiều nơi họ sẵn sàng giúp. Chúng tôi đã lo đám tang lo nhiều rồi, mới vừa rồi cách đây 2 tuần chúng tôi đã lo một cái đám tang cho một cái chị đó, cũng tình trạng như vậy, cũng vô bệnh viện rồi mất rồi, không có ai người thân, không ai đưa đi đâu cả, thì họ mới gọi tôi nói một em nhóm thiện nguyện á, còn đến còn liên lạc, rồi tôi lo từ A đến Z cho họ hết, màu yên mã đẹp, tức là gửi cốt, cũng là người không công giáo thôi, mà anh nãy anh cứ nói là cái chữ Hitler, tức là cái chữ phản á, chữ của nhà Phật á, nó giống như là chữ của cái dấu hiệu của cờ của Hitler, ý là như vậy, đó là tiếng lóng đó mà, rồi thì mình cũng để ý là các giáo xứ, tôi thấy là về cái gì chứ về chuyện mà những người nằm xuống á, thì bây giờ là quan tâm nhiều. Chỉ có tiếc một cái điều đó là ít có nơi mà có gọi là vãng sanh đường, như là những nhà chùa đó thì họ có những cái vãng sinh đường để gia đình nào mà không có chỗ nhà chật chội hay là không thân nhân gì đó thì có thể đến đó ở nằm đó 1-2 bữa sau đó là đem đi chôn. Thì bây giờ ở nhà Việt Nam mình nhà chật mà cứ phải lấn ra đường, lấn ra xóm rồi ngõ rồi chuông kèn trống ấy nhỏ lên đó thì cũng là phiền. Tôi thấy là các giáo xứ mà phổ biến cái việc mà làm vãng sinh đường ấy, cái nhà quàng tạm miễn phí hoàn toàn để cho những anh chị em tôn giáo cũng như không công giáo có thể đến đó trước khi mà đem đi hỏa táng. Thường là bây giờ hỏa táng nhiều, nghèo như vậy thì chỗ đâu mà đất, tiền đâu mà mua đất mà chôn hỏa táng. Thì nếu mà làm được cái điều đó thì chúng ta đang thực hiện được cái điều mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là ta muốn lòng nhân từ nhân nghĩa chứ không có hy lễ. Ta thấy không? Câu kết Giêsu nói đấy. Đây này. Ta muốn học, hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần của lễ. Lòng nhân tức là lòng xót thương. Biết xót thương người, phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Cho nên cả cái quá trình mà anh kể, ta thấy không? Là cái lòng nhân của con người nó không có, toàn là tiền thôi.
bạn bè cũng vậy, và người vợ của anh cũng thế, chỉ có tiền mà thôi, chứ không có lòng nhân. Và chính anh cũng như thế thôi, chính bản thân anh chưa đụng chạm được cái lòng thương xót của Chúa thì anh cũng chỉ có tiền thôi, cũng chẳng có xót thương ai cả, ngay cả con mình cũng chẳng xót thương, vợ chồng còn đổ cho nhau. Mà chúng ta thấy là đường quay trở về với Chúa nó gian truân lắm, vì nó một cuộc chiến đấu giành giật giữa Thiên Chúa với ma quỷ, giữa bóng tối và ánh sáng. Lần thứ nhất cứu cho đứa con gái, anh đã tỉnh ngộ chưa? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Nhưng mà rồi lại đi vào đường xưa lối cũ, vì những cái mối dây ràng buộc nó nhây nhợ, nó không muốn dứt ra khỏi. Rồi lần thứ hai đến cứu cho đứa con của anh, rồi anh quay trở về. Mà khi quay trở về với Chúa như vậy rồi ấy, thì anh chị em thấy có yên ổn không? Không. Nó ác một cái chỗ, nó kinh khủng một cái chỗ là khi mình quay trở về với Chúa, tôi phục cho anh một cái sự lựa chọn. Cái lựa chọn đó là bỏ làm tổng quản lý nhà hàng với 89 đứa con gái xinh đẹp mây mẩy đó, và tiền vô như nước đó, quyền, tiền, mọi thứ anh có hết, chỉ có điều là không có Chúa thôi. Và khi anh lựa chọn Chúa thì anh mất hết tất cả những cái đó. Anh nhận thấy không có đơn giản tí nào đâu. Mà anh chị em thấy cả một cái chuỗi hậu quả của cái việc đó là gì? Nhà không còn, xe không còn, đất đai không còn, vợ nó không bỏ luôn, y như là chuyện của ông nào, ông Job. Thế không? Bạn bè nó cũng bỏ, người vợ cũng bỏ, mà đứa con nó còn bảo bố ơi, cái xe như thế này thì bố chở con đi học làm thế nào được. Mà bây giờ anh rất có thể anh trở lại cái đường xưa thì anh lại rất ngon lành. Thế không? Tại vì anh có tài quản lý mà, người ta rất cần anh ấy mà. Bị anh cứ trở lại là xong. Đấy, ma quỷ nó cứ cám dỗ con người ta như vậy. Nó cám dỗ Faustina là cứ làm tu sĩ bình thường thì không có chuyện gì xảy ra. Đừng nói lòng thương xót Chúa thì mày được hạnh phúc. Đấy. Mà bây giờ anh quay về với lòng thương xót Chúa, được Chúa biến đổi, thì bây giờ ma quỷ nó phải giật chứ. Tại vì nó đã chiếm hữu cái linh hồn của anh là bao nhiêu năm nay rồi. Thấy không? Bây giờ như vậy thì nó phải điên lên, nó tìm mọi cách và nó cho anh cạn kiệt, không còn lên một đồng xu dính túi. Mà đã như thế rồi lại còn bị những cái người khác nó lừa mình nữa, nó kinh khủng như vậy. Không những mình bị lừa mà người thân của mình cũng bị vạ lây trong đó, đến tận cùng bùn đen. Chị em thấy không? Không còn một cái đường nào khác. Mà ta thấy rõ ràng anh ấy xác tín. Lúc anh kể đến đấy thì tôi cũng thấy bế tắc này. Chuyện mà cái thằng bạn từ bao nhiêu năm rồi mà đến hỏi cái này, thằng này có Hùng nó có nhà không, để ghi lại số điện thoại đây, thằng Minh đây. Tôi nói đúng chuyện nó là như giống như chuyện tiểu thuyết. Nếu mà anh không chứng đích thân anh ấy kể mà nghe lại, ta cũng bảo là này mình thêm thắt để cho mình cổ võ lòng thương xót Chúa. Rõ ràng anh chị em thấy không? Mình ngồi mình nghe mà mình thấy là không thể nào có thể chuyện đó xảy ra được, và chính anh cũng cảm thấy là không thể nào được. Mà gặp lại thằng bạn đó không dám mở miệng. Mà thực sự nếu mà anh mở miệng chắc là nó cũng chào anh luôn. Thế không? Biết là thằng này khổ đã kéo ôm rồi thì còn bạn bè làm cái gì? Ý, một chút si hiện đấy, một chút tự trọng ấy đã cứu anh ấy. Và thằng bạn ấy, có ai nghĩ tới chuyện mà giúp vốn cho một cái thằng nó không còn hy vọng gì nữa không? Hư và mất rồi. Thế không? Lòng thương xót Chúa nằm ở chỗ đó đó. Giá mà anh còn một tí xíu vốn nào đó thì còn hy vọng. Còn đây một cái thằng mà nó không còn một cái gì, đã hư mất rồi, tiêu rồi, không còn một vốn lý gì cả, còn âm nữa mà. Ấy vậy mà nó còn giúp một lần, mà lại còn thêm giúp lần thứ hai. Có phải là lòng thương xót Chúa không? Có phải là bàn tay của Chúa không? Có phải là quyền năng của Chúa không? Có phải là Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất không? Trong khi đó thì sao thưa anh chị em? Người ta bảo ông này ăn uống với những người tội lỗi, những người trong đạo. Thế anh ta đi lễ thì là như vậy đấy. Thấy chưa? Quỷ sứ nó đi lễ, ma quỷ nó đi lễ, quỷ Satan nó đến nhà tôi. Nhìn những con người tội lỗi là quỷ, là Satan, là Lucifer. Đức Giêsu cũng bị như thế. Ông này ăn uống với kẻ tội lỗi và người thu thuế. Họ không chấp nhận được như vậy. Không chấp nhận Chúa đến với con người tội lỗi, thì người ta cũng không chấp nhận người tội lỗi đến với Chúa. Ngày hôm nay người ta không chấp nhận người tội lỗi đến với Chúa. Trời ơi, mặt mũi thằng đó mà đi lễ cái gì, mẹ đó mà lòng thương xót cái gì, nhỏ này mà lê dô cái gì, này mà dòng ba cái gì, này mà giúp lễ cái gì. Người ta chụp mũ lên đầu những người mà muốn quay trở về bằng một cái mác Lucifer, Satan, tội lỗi và tìm mọi cách để mà cản trở những người muốn quay trở về với Chúa, trong khi Chúa thì lặn lội đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Vậy là sao thưa anh chị em? Con cái của Chúa mà nghị sự với những người anh em của mình, những người con tội lỗi là như vậy có đành hay không? Tại sao không đưa một bàn tay ra để mà cứu vớt? Tại sao không một ánh mắt nhìn? Tại sao không một cái sự thông cảm? Tại sao không một cái sự cởi mở? Thôi anh à, con người ai chẳng có lỗi lầm, ai chẳng có thiếu sót, tôi đây có hơn gì anh đâu. Vậy là còn tốt lắm rồi. Nào, chúng mình đi lễ nhé anh. Mai chúng mình đi cầu nguyện nhé. Mai mình đi chia sẻ lời Chúa nhé. Mai mình đi khấn lòng thiếu sót Chúa nhé. Tại sao không như thế mà lại thằng này mà lễ gì, thằng này mà quý, thằng này mà lễ lại gì? Mình chụp hết cái mác lên đầu anh em mình. Mình loại trừ anh em mình khỏi lòng thương xót của Chúa. Kinh khiếp lắm ạ. Cho nên khi mình chỉ mình nghe cái bài đọc 1 đó, bài đọc 1 chi sách A-mốt, mình mới thấy được cái lời của Chúa nói là ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Vì thời Do Thái người xưa cũng như con người ngày hôm nay, họ chỉ chú ý đến cái lễ tế, chú ý đến nghi lễ nghi thức thôi, mà không có lòng nhân. Đây này, hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ, có lòng nhân không? Và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ, có lòng nhân không? Các ngươi thầm nghĩ, bao giờ ngày mồng một qua đi cho ta còn bán lúa, bao giờ mới hết ngày Sa-bát để ta bày thóc ra? Quý nghĩa là cho những ngày lễ nó qua đi, những ngày chay tịnh nó qua đi, để mình còn làm ăn. Mà làm ăn cái gì? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại. Nghĩa là sao? Ta sẽ làm cho cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Thế cái đấu nhỏ lại, một lít gạo làm cái nhỏ lại được có chừng 8 lạng. Rồi quả cân nặng thêm, trên ký thịt thì còn có mấy? 5 lạng quá, là quá. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bẩn, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ. Cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Bây giờ đấy, gạo mà người ta tiếp tế cho những người nặng lụt, báo lụt, đưa về cái ông trách nhiệm thì ông lấy, ông đổi cho cái gạo nát lúa mục. Mà phóng viên đến mà dân nó bảo này, tôi nấu cái gạo này cứu trợ cho ông ăn thì ông biết. Nấu xong phóng viên chưa dám ăn, bảo thôi để con chó nó ăn trước cho nó chắc ăn. Chó ăn xong lăn ra chết. Cái gạo nó không thể nào ăn được nữa, mà nó sinh độc rồi mà còn nỡ lòng nào mà để cho người dân. Thì nó lấy cái gạo tốt bỏ trong kho lẫn của mình. Những người có trách nhiệm rồi đi làm công tác bác ái đó. Kinh khủng sợ hãi như vậy. Những người mà có trách nhiệm mà lo cho dân, là đầy tớ của nhân dân mà làm như thế đấy. Trong ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng, ta sẽ truyền cho mặt trời lặn giữa trưa và khiến cho mặt đất tối sầm. Giữa lúc ngày đang sáng, ta sẽ biến lễ lạc của các ngươi thành tang tóc, mọi bài hát của các ngươi thành những khúc ai ca. Ta sẽ bắt mọi người phải quấn vải thô và mọi mái đầu đều phải cạo trọc. Ta sẽ làm cho đất này chịu tang như người ta chịu tang đứa con một, và kết cục của nó như một ngày cay đắng. Cái ngày công thẳng của Chúa, giờ công thẳng của Chúa ra tay. Cho nên mình đừng có lờn mặt. Chúa giàu lòng thương xót, kêu gọi tìm kiếm cứu chữa những gì đã hư mất. Giàu lòng thương xót, nhưng mà những con người ngoan cố, những con người không có lòng nhân, những con người mà xỉa sói rằng ông ngồi ăn uống với người thu thuế và người tội lỗi, những người mà loại trừ anh em của mình ra, nhân danh rằng mình là người thánh thiện, nhân danh mình là người đạo đức mà cho rằng anh em mình là người tội lỗi loại trừ, thì đây Chúa nói ngày đó là sẽ là ngày tang tóc, ngày đó là ngày chịu tang, và kết cục của nó như là một ngày cay đắng. Đây sắp đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng, ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa. Chúng sẽ thấp thẻo từ biển này qua biển nọ, từ phương Bắc đến phương Đông, chúng sẽ lang thang để tìm kiếm lời Đức Chúa mà không gặp được. Bởi vì đã coi thường ơn phúc của Chúa. Lời của Chúa gieo, lời của Chúa rao giảng không thèm. Đến lúc mà Chúa sẽ gieo vào, người ta
sự đói khát lời của Chúa, có muốn được nghe, khao khát được nghe cũng không còn được nữa. Họ phải lang thang khắp chốn, từ biển này qua biển nọ, từ phương Bắc đến phương Đông, chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời Đức Chúa mà không gặp được. Tạ ơn Chúa cho anh chị em mình, Chúa ban cho có điều kiện, có cơ hội để mà ngồi nghe lời của Chúa, để Chúa dạy chỗ mình. Tạ ơn Chúa cho anh chị em mình có những phương tiện truyền thông ngày hôm nay, qua mạng Internet, qua trang web, qua CD, qua DVD, qua phương tiện truyền thông, mình có điều kiện để nghe lời của Chúa. Chúng ta đang đói khát lời của Chúa, đừng để cái đói khát vật chất nó lấn chiếm mình, đừng để cho những cái gian ác nó chiến thắng mình. Vì Chúa muốn rằng ta muốn lòng nhân chứ không cần nghi lễ.
Chán trường thế lương quay về cùng.